Đây là khi ngài trở về nè, sư bỗng nhiên đốn ngộ liền trở về ý kiến bổn tịch. Thì bổn tịch thấy sư trở về bèn hỏi: ngươi đến đâu mà về mau thế? Sư sụp xuống lại thưa: con mang tội quỷ bán hòa thượng nên trở về xin sám hối. Thì ngài bổn tịch ngài bảo: tướng tội tánh nó là không, ngươi làm sao sám hối? Sư thưa: phải như thế mà sám hối. Bổn tịch liền thôi. Thì vậy là quý vị thấy sám hối sao? Tất nhiên là về gặp ngài bổn tịch, thấy không? Thì ngài bổn tịch hỏi là: ngươi đến đâu mà về mau? Thì sư mới sụp lại là: con mang tội quỷ bán hòa thượng cho nên trở về đây xin sám hối. Nhưng mà ngài bổn tịch ngài lại bảo: cái tướng tội thì tánh nó là không, thì ngươi làm sao mà sám hối? Nhưng mà ngài đây ngài mới đáp câu đáp là: phải như thế mà sám hối. Như vậy tức là sao sám hối sao? Sao gọi là như thế mà sám hối? Tức là ở đây á, với cái người mà gọi là đạt đạo đó là phải thấy thô tục nói về sám hối. Thì ngài bổn tịch ngài đó về cái tướng tội của nó thì tánh nó vốn là không rồi, không thì ngươi làm sao ở trong đó trong cái không mà sám hối? Thì ở đây thì ngài khánh hỷ ngài trả lời là phải như thế đó đó không mà sám hối, tức là phải thấu tột cái tánh tội là vốn không đó, không bởi vì tội nó cũng không phải là cái sẵn có, không ví dụ đó bây giờ thì mình không có tạo thì làm sao có tội, nhưng mà do tâm không nó mới là khởi niệm rồi mới tạo thành tội, chứ còn nó vốn là không, không do tâm nó mới là khởi mới tạo, mà tâm á thì nó cũng đâu có thật, không tức là khởi niệm là sanh diệt. Nếu mà còn trước khi khởi niệm thì tội nó ở chỗ nào? Quý vị chỉ ra coi. Trước khi mà khởi niệm đó thì tội nó ở đâu? Cho nên cái tánh tội vốn nó là không, không do cái tâm nó vọng động mà nó khởi nó thành tội thôi. Cho nên bây giờ phải thấu tột cái chỗ tánh tội vốn không đó đó, tức là phải thấu tột mà gọi là trước khi cái khởi niệm đó thì bật cái niệm tội phước, không bật cái niệm về tội về phước ha, về đây kia thì ngay đó đó mà sám, tức là sám hối ngay cái chỗ đó đó, ngay chỗ mà cái tâm mà gọi là quên cái niệm về tội phước đó, không thì ngay đó là tự tâm mình nó thanh tịnh, không mà tự tâm thanh tịnh thì tội ở chỗ nào, không tức là tội nó không thể tới được trong cái chỗ đó, thì đó gọi là thật tướng sám hối đó, như cho nên sám mà không có chỗ nào để mà sám hết, không còn mình sám hối là theo gọi là cái thông thường đó là có phương tiện để mà sám hối, không cho nên hoặc là mình tụng kinh hoặc là tụng sám, không là thì đó là có cái phương tiện. Còn đây gọi là thật tướng sám hối, là thấu suốt được đến cái chỗ thật tướng á, thì sám hối như vậy là mới sám đến tột cái gốc của tội, thì mới sạch hết cái tội, đây là sám tận gốc đó, không? Thành ra người mà sám hối đến cái chỗ này đó thì nghĩa là được, nghĩa là mới nhổ lên hết cái gốc của những cái tội, bởi vì thấu suốt được đến cái chỗ gọi là trước khi mà cái khởi niệm, không thì chỗ đó đó, không thì tội phước làm sao tới chỗ đó? Chưa động niệm, chưa niệm thì tội chỗ nào? Thì sống ở trong đó đó, không thì mới là sạch gọi là cái ý niệm tội phước, không thì tâm mới thật sự là thanh tịnh, là sám đến đó là sám đến tận gốc đó. Cho nên ở đây là gọi là thật tướng sám hối là như vậy. Cho nên khi mà ngài đáp như vậy đó, thì ngài bổn tịch thấy rõ ngài đã thấu suốt được đến cái chỗ gọi là tột đó, cho nên liền thôi. Rồi sư mới cùng hai vị thiền giả là Tịnh Nhãn, Tịnh Như đứng hầu thầy. Bổn tịch bảo các nhân giả ở trong tông môn của ta học hỏi đã lâu, các ông hãy trình kiến giải của mình để ta xem xét chỗ tuyến đạo của các ông thế nào. Tịnh Nhãn, Tịnh Như toan mở miệng đáp, sư bèn nói to: một khi mắt bị bệnh, tức một khi con mắt đó bị bệnh, qua đốm rơi loạn giữa hư không, bổn tịch khen Xà Lê Khánh Hỷ sao dùng thiền lại đập bể gào múc nước, Sư thưa, dùng thuyền làm gì? Thì bổn tịch mới bảo, kẻ lanh lợi, chớ có mở quát. Ngươi chỉ giỏi nói đến việc bên này, nếu việc bên kia vẫn còn chưa mộng thấy. Thì sư thưa, tuy nhiên chỉ là y. Bổn tịch mới bảo, rời khỏi đầu trào trăm trượng, buông tay đi, ngươi nói làm sao? Sư nắm hai tay, thưa, chẳng liễm. Thì bổn tịch mới bảo, tha ngươi một gậy, do đây danh tiếng sư mới đồn khắp Tùng Lâm. Tức là đây là lúc mà sư cùng hai vị thiền giả Tịnh Nhãn, Tịnh Như đứng hầu thầy. Cho nên đây là mình mới biết thêm được nữa, thì giờ có thêm những vị thiền sư là Tịnh Nhãn, Tịnh Như đây nữa nè, mà cũng không có tư liệu đó. Thì bổn tịch mới bảo nè, đây là ở các nhân giả ở trong tông môn của ta thì học hỏi đã lâu rồi, vậy thì các ông hãy trình cái kiến giải của mình á, để mà ta xem xét những cái chỗ tiến đạo của các ông như thế nào. Thì hai vị Tịnh Nhãn, Tịnh Như nghe như vậy thì định mở miệng để mà đáp trả lời, giống như mình nghe thầy bảo thì mở miệng đáp, nhưng mà với nhà thiền thì không khéo là bị gạt. Cho nên vừa mở miệng đáp đó, tức là muốn đáp là đã theo ngôn ngữ rồi tức là theo ngôn ngữ để mà trả lời. Cho nên ngài Khánh Hỷ, ngài thấy vậy là ngài bèn nói to, một khi mà con mắt bị bệnh thì qua đốm rơi loạn giữa hư không, tức là mắc bệnh thì thấy qua đốm lăn xăng ở trong hư không đó, tức là khi mắt mình bệnh thì mình thấy nó lăn xăng qua, lăn xăng trong hư không, tức là thấy mờ mờ không có rõ. Như vậy tức là ngài Khánh Hỷ đó, ngài thấy thấu cái việc ấy trước khi mở miệng, thấy không? Cho nên là vừa mở miệng là ngăn liền, nó đã có sẵn rồi, mở miệng là đã dư, là đi vào trong ngôn ngữ rồi, thấy không? Thì thấy như vậy đó mới là thật thấy á, tức là không kẹt ở trong ngôn ngữ, thấy trước khi cả mở miệng. Thì bổn tịch mới khen, nhưng mà khen cách khéo, là Xà Lê Khánh Hỷ sao dùng thuyền lại đập bể rào múc nước, thấy không? Tất nhiên là dùng chiếc thuyền mà lại đập bể cái rào múc nước, tức là sao? Tức là nói vậy nói, nhưng mà cũng còn dùng lời. Thế ông khéo hiểu, nhưng mà cũng còn dùng lời. Ông ngăn ta đừng nói, mà ông cũng nói. Phải không? Đó. Nhưng mà ở đây thì ngài mới xác định lại, dùng thuyền làm gì? Tức là với ngài đó, cũng không mắc kẹt trên cái thuyền nữa. Tức là không mắc kẹt trên ngôn ngữ đó nữa. Thì ngài bổn tịch ngài mới bảo đó, kẻ lanh lợi chớ có mở quát đi. Ngươi chỉ giỏi nói đến việc bên này, còn nếu việc bên kia vẫn còn chưa mộng thấy,